Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 22 tháng 12 với chủ đề Khởi đầu mới, Kinh Thánh nền tảng trong Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 4.
Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người.
Và câu gốc trong Giăng đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Từ câu 1 đến câu số 4 cho chúng ta biết điều gì về Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng bắt đầu bằng cụm từ ban đầu khiến độc giả liên tưởng đến điều gì trong Sáng Thế Ký đoạn 1? Mục đích của sứ đồ Giăng là gì khi so sánh ngôi lời với Sáng Thế Ký đoạn 1? Và làm sao bạn biết mình đã được Chúa tái tạo hay đã là một tạo Phật mới? Kính thưa quý thính giả, khác với Matthew và Luca là hai sách phúc âm bắt đầu bằng giao phả và câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng bắt đầu bằng lời khẳng định về nguồn gốc thiên thượng của Ngài. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Được chép trong câu số 1, sứ đồ Giăng muốn đọc giả xác định rõ từ đầu rằng Chúa Giê-xu không phải được Đức Chúa Trời tạo dựng, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời đời đời. Đây là lời khẳng định cho đọc giả chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp cho rằng Logos, ngôi lời, là một thực tại không có thân vị. Mặt khác, sứ đồ Giăng mở đầu phúc âm của mình bằng cụm từ ban đầu. Đây chính là cụm từ đã được dùng để mở đầu Kinh Thánh, để chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Thêm vào đó, ý niệm về việc tạo dựng, muôn vật bởi Ngài hay ngôi lời làm nên, được chép trong câu số 3. Ánh sáng và bóng tối, được chép trong câu 4 và 5. Về lời phán hay ngôi lời là cách sứ đồ Giăng muốn chúng ta liên tưởng và so sánh với Sáng Thế Ký đoạn 1. Thế thì, mục đích của sứ đồ Giăng là gì khi muốn chúng ta so sánh ngôi lời mà ông đang nói đến với Sáng Thế Ký đoạn 1? Thứ nhất, sứ đồ Giăng muốn đọc giả nhận biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời sáng tạo của Sáng Thế Ký đoạn 1. Vì Chúa Giê-xu không phải được tạo dựng nên, Ngài không bất năng như con người. Thứ hai, ông muốn độc giả nhìn thấy một khởi đầu mới cho cõi tạo vật thông qua ngôi lời mà ông đang giới thiệu. Nếu Đức Chúa Trời của Sáng Thế Ký là Đức Chúa Trời sáng tạo, thì ngôi lời của sứ đồ Giăng là Đức Chúa Trời tái tạo. Nếu Đức Chúa Trời của Sáng Thế Ký tạo dựng thế giới bằng lời phán, thì lời hay ngôi lời của sứ đồ Giăng tái tạo nền thế giới bằng việc trở nên xác thịt sống giữa chúng ta, được chép trong câu 14. Cũng như Đức Chúa Trời của Sáng Thế Ký bởi lời phán Logos mang ánh sáng vào nơi tối tăm, ngôi lời Logos là Chúa Giê-xu cũng đem ánh sáng chiếu vào trần gian tầm tối. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, được chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Chúa Giê-xu đến để tái tạo chúng ta nên con người mới hoàn toàn từ trong bản chất. Bạn có thấy mình xu hướng về những điều đẹp lòng Chúa như Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 nói đến không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn ngôi lời đã đến để con được tái tạo và phục hồi. Xin giúp con mỗi ngày trở nên trọn vẹn hơn, giống như hình ảnh tạo vật ban đầu Ngài tạo dựng. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho các con cái Chúa ở hải ngoại, ở những vùng không có hội thánh Việt Nam, cũng như ở những nơi ít người Việt như Á Căn Đình, Ả Rập, Ấn Độ, Ba Tây, Nhật Bản. Xin Chúa giúp họ dành thời giờ học lời Chúa mỗi ngày và đứng vững trong đức tin, trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai, ngày 23 tháng 12.